Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2014. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 22 của chứng đầu ca. Đoạn này nó cũng rất là thi ca, mình chép cho các vị học thuộc lòng luôn đi cho nó khỏe. Nguyên văn chữ Hán đó là nhập thâm sơn trú lăng ngã. Lên đoạn 22. Nhập thâm sơn trú lăng ngã. Sầm ngâm u thúy trường tùng hạ. Sầm ngâm u thúy trường tùng hạ. Ưu du tỉnh tọa giả tăng gia. Giả tăng gia. Quýnh tịch an cư thật tiêu sái. Quýnh tịch an cư thật tiêu sái. Và cái bản dịch của nó là vào rừng sâu ở lăng nhã. Vào rừng sâu ở lăng nhã. Núi rừng tùng già ôm bóng cả. Núi rừng rừng già ôm bóng cả. Thông dong ngồi tĩnh mái chùa tranh. Thông dong ngồi tĩnh mái chùa tranh. Cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Cái đoạn này nó rất là thi ca và nó vẽ lên một cái bức tranh rất là dễ thương cho chúng ta. cái đại ý của bài này đó là cái đại ý đó là cái niềm vui thanh thoát của đạo nhân. Nhập thâm sơn, trú lan nhã. Nhập thâm sơn nghĩa là vào núi sâu. Trú lan nhã có nghĩa là ở những già lam tự viện. Lan nhã là tên khác của chùa đó nghe. Sở dĩ gọi là lan nhã là do vì những nơi chốn này đa phần ở chỗ núi cao rừng vắng. Nó có núi rừng, nó cô quạnh. Còn giờ thì chùa chúng ta thì kiếm không ra nghe. Không có lan nhã mà cung đình tráng lệ rất là nguy nga. Thậm chí là chúng ta chiếm được một cái vùng núi nào chúng ta cũng cất già lam tự viện rất ư là tráng lệ. Các vị đi về Việt Nam coi, hầu như kiếm cái hình ảnh này không có nghe. Không có những vị tăng ung dung ngồi tĩnh tọa trong cái mái chùa tranh, trong am thất lá, dường như kiếm không ra đâu. Chư tăng bây giờ rất là sang cả. Có khi đời sống của các vị vất vả cả một đời, chưa chắc gì các vị có được cái điều kiện sang cả như đời sống của các thầy bây giờ. Thế giới của các thầy bây giờ rất ư là rất ư là sang cả. Nó khác biệt vô cùng với những hình ảnh ngày xưa, phải không? Kỳ thực bây giờ mình gặp vị thầy mà ăn mặc sền sòn, giản dị, đi một cái chiếc xe cọc cà cọc cảnh ra nước Mỹ này thì đã khó rồi. Thường thường các thầy xe nó không cọc cà cọc cảnh. Rồi mình làm quen với thầy đó, thấy thầy rất là dễ thương. Mình tưởng rằng là thầy đây đó là biểu tượng của đời sống tri túc. Rồi tìm làm quen về chùa, thấy ôi chùa cũng rất là tráng lệ, chứ không có mái chùa tranh như thế này. Sầm ngâm u thúy trường tùng hạ. Sầm ngâm nghĩa là nó cô tịch, nó vắng vẻ trong núi sâu. Sầm ngâm u thúy, nơi đó nó không có bóng người vãng lai, nó chỉ có chim thú quanh năm thôi. Cái cảnh sơn lâm tịch mịch gọi là sầm lâm u thúy. Trường tùng hạ, trường tùng nghĩa là những cây tùng nó cao, những cây thông nó cao vút ngọn, nó sống rất là lâu đời. Ngồi dưới những gốc thông bóng mát phủ xuống, và nơi chốn đó nó rất ư là quang dại. Núi rừng nó bạt ngàn và không có bóng người lại qua chi cả, tức là xa vắng vô cùng ở cái vùng núi non heo hút, gọi là sầm ngâm u thúy trường tùng hạ. Ưu du tĩnh tọa giả tăng gia, chữ giả này là quê mùa hay giả, giống như là miền thôn giả đấy, họ dùng cái chữ này. Quan giả, thôn giả có nghĩa là rất là quê mùa. Và nơi đó có vị tăng nhà quê đang ngồi tĩnh tọa, rất là dễ thương. Ưu du nó hàm nghĩa là rất là tươi tắn, rất là thích thú. Không phải ở nơi chốn đó mà hiu quạnh mà buồn phiền, trông như có Phật tử tới rồi liếu lo mừng quýnh, không có. Nghĩa là ông ở một mình thôi, mình dưới bóng tùng già, tức là dưới bóng thông già, chỉ một mình tỏ thiền và lòng đầy lạc thú, tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Quýnh tịch an cư thật tiêu sái. An cư nghĩa là ở yên, ở cái chỗ lặng lẽ vắng vẻ như vậy đó, nhưng mà lòng thì rất ư là thanh thoát, tiêu sái như là thanh thoát. Thưa các vị, Cái điều đầu tiên là cả một cái đoạn kệ này nó toát lên cái nét đẹp của những vị tăng tham thiền thực sự, tu tập thực sự. Rồi bỏ phố thị là một nè, không tranh danh đoạt lợi là hai nè, không có xung xe ngược xuôi lấy lòng Phật tử. Cái điều này nhìn ở mức độ bình thường thôi thì đây là phẩm chất chư tăng và cũng rất khó kiếm nha, rất khó kiếm. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ tiếp về cái phong cách của chư tăng. Mình xin lặp lại. Thưa các vị, là phong cách của chư tăng trong quá khứ họ có cái sự khác biệt với chúng ta hôm nay. Đa phần đều đặt cái nền tảng sự thành tựu giải thoát lên trên nghe, chứ không phải là đặt cái nền tảng của công trình hoằng pháp, công trình làm đạo. Tu cho tự thân, thành tựu sự giác ngộ cho tự thân mới là quan trọng. Còn chúng ta bây giờ thì thưa các vị, dường như cái mục đích đó đặt phía sau. Mục đích hàng đầu của chư tăng bây giờ là phải làm thế nào để hoằng pháp, mà trong công trình hoằng pháp người ta lý giải nó vô cùng đa diện nghe. Phải chùa cao Phật lớn nè, phải nói năng lanh lợi nè, phải cư xử rất ư là thu phục nhân tâm. Và mọi hình thức họ đều quy chiếu về công trình hoằng pháp. Ví dụ như tổ chức ca nhạc, người ta dùng cái từ là đây là những công trình Phật sự, phải không? Cơm chay gây quỹ cũng công trình Phật sự. Lễ hội Vu Lan, lễ hội Phật Đản, Tết vân vân, thưa các vị, đều đem cái danh từ là đây là công trình Phật sự vân vân, cho nên người ta có quyền dựng lên rất là nhiều điều. Thế cho nên cái sự khác biệt đầu tiên đó là mục đích khác biệt nha. Và từ cái mục đích khác biệt, cho nên người ta để tôn vinh cái mục đích, người ta vận dụng rất là nhiều cái ngõ ngách, gọi là những phương tiện làm đạo để đạt đến cái mục đích là mở rộng Phật Pháp đến cho người. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, thưa các vị, cái công trình tu tập trong quá khứ do cái mục đích thành tựu sự giải thoát, cho nên cái tính tổ chức người ta không đặt ra. Những già lam tự viện, thưa các vị, có khi họ không có cái nhu cầu là phải giáo hội nọ giáo hội kia, càng không có nhu cầu đi vào lĩnh vực thế sự là chính trị gì đâu. Thưa các vị, chuyện đó dường như vô cùng xa lạ. Có những vị tăng ở trong núi cao rừng vắng, có khi cả đời không có tiếp xúc với nhân gian, và ông miệt mài ông tu thế thôi. Thế rồi hoàng đế ở triều đình nghe danh của ông là một bậc đạo hạnh rất là lỗi lạc, đưa theo tới mời. Thưa các vị, ông từ chối 2-3 phen, thậm chí có khi bị hoàng đế bắt tội là tại sao ta mời không về, bắt tội khi quân. Dũ ví như trường hợp của ngài Đạo Giai, hoàng đế đưa thơ tới mời ngài về triều đình để tấn phong làm vị đạo sư giảng kinh thuyết pháp, và tặng cho ông một cái pháp y, tức là pháp y thiêu kim tuyến chói chang, tặng ông một cái bình bát vô cùng đẹp, tặng cho cái mão để đội. Ông nói: dạ thưa hoàng đế, tôi vốn là một vị tăng nhà quê, tức là giả tăng này, tăng nhà quê, bần đạo vốn là vị tăng quê mùa, không học hành cái nghi trưởng của triều đình, cũng không biết cách giao tế với người giàu sang quyền quý chốn đế đô. Bần đạo chỉ học chánh pháp của Phật hành trì thôi, xin hoàng đế có thương thì hãy để cho bần đạo ở yên nơi núi rừng này, để làm cái biểu tượng đạo đức cho chư tăng tu tập giữ gìn giới pháp của Như Lai, để trả ơn hoàng đế. Chứ hoàng đế đừng có bắt tôi về kinh đô để mang hia đội mũ và tấn phong chức nọ chức kia. Hoàng đế 3 lần như vậy, kể ra cũng là hoàng đế khá ư là công phu đó nghe. Và cứ chối từ, cuối cùng hoàng đế nhà ta nổi giận: cái thần dân trong đất của ta tất cả đều là con của ta, tại vì ta là thiên tử, tức là con của trời từ thượng giới sai xuống nhân gian này để làm vua cai trị tất cả dân chúng trong đất nước Trung Hoa, ai cũng là con của ta, tại sao nó ngỗ nghịch, nó không nghe lời, chọc giận ta, cho nên sai bắt về trị tội, giao cho pháp ty khảo tin đó. Pháp ty để thấy ông già, cái dân nhà quê ăn rau luộc với nước tương cho nên gầy gò xương xẩu. Pháp ty hỏi chứ ông bệnh gì? Nếu ông nói ông có bệnh thì không có khảo kẹp. Các vị biết khảo kẹp là nó bóp nát những đầu ngón tay chân vậy nè. Nếu ngài nói ngài có bệnh thì tránh được cái nạn tra khảo của pháp quan. Thực ra thì pháp quan như biết một điều là cái ông này không có tội chi cả, chỉ có tội cứng đầu, không có chịu thụ phong hoàng đế thôi. Cho nên gợi ý để cho ông nói đôi lời đã, người ta không có đánh khảo, không có ngục nhục hình đâu. Ông nói không, tôi thấy ốm ốm không có bệnh gì hết, cứ khảo thoải mái. Thưa các vị, lì đến nỗi vậy. Và nhất định là khước từ tất cả những cái điều kiện vinh sang của một hoàng đế phong tặng. Phong cách tu của các vị thiền sư ngày xưa là như vậy. Thêm một vị nữa, đầu nguồn của thời thiền tông hưng thịnh là ngài Ngũ Tổ. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nha, có nhiều Ngũ Tổ lắm. Sau này vào cái thời cuối mùa của nhà thiền, có ông Ngũ Tổ tên là Ngũ Tổ Pháp Diễn. Và Pháp Diễn thì ở cái núi Ngũ Tổ, cho nên người ta gọi ông là Ngũ Tổ, chứ còn đích thực không phải là tổ thứ năm. Còn cụ Hoằng Nhẫn là tổ thứ năm. Thưa các vị, trong thiền thoại có một đoạn rất là dễ thương, đó là hoàng đế nhà Đường thì phải cử người về phong chức, mời đến đế đô để giảng kinh thuyết pháp. Ông viết một lá thư, ông nói rằng là bệ hạ có biết không, người ta muốn chọn cây để làm lương đóng, tức là làm trụ cột, làm đòn dông của những đình viện nguy nga, người ta phải tìm những cái cây danh mộc là một nè, nó đủ lớn để nó chống đỡ luôn cả mái đình viện là hai, không thể tìm những loại cây ở bên ven đường. Tại vì ở bên ven đường nó dễ đốn lắm, cho nên nó đốn mất hết rồi. Phải là những cái cây trong núi sâu rừng vắng á, người ta không bao giờ tới, nó có cái giá trị cả 100 năm, 200 năm mới được gọi là danh mộc, và nó đủ lớn để chống đỡ những cái mái đình viện nguy nga. Tôi không thể nghe lời hoàng đế về triều đình để thụ phong và để làm việc trên cái chốn phồn hoa đô hội. Xin hoàng đế có thương thể cho tôi làm một loại cây ở trong núi sâu rừng vắng để làm phước điền cho già la, phước điền cho già la. Và cái dễ thương đó là thời Đường họ không có bức các thầy phải nhận chức, thỉnh không được thôi. Thậm chí là Huệ Năng cũng vậy, thưa các vị, nữ hoàng Võ Tắc Thiên thỉnh không được, mời ông về không được, mời ngài Huệ Năng về ông cũng từ chối, nói tôi là vị tăng nhà quê ở phương Nam thôi, ở chốn lĩnh Nam này, tôi chỉ sống giữa núi rừng thôi, tôi không về đến đâu được. Nơi đó có nhiều bậc danh tăng, có khả năng, có tài lớn, thôi bệ hạ hãy nương với các vị kia đi. Thế rồi nữ hoàng Võ Tắc Thiên sai mang y mang bác về tận Thiều Châu, tức là vùng Quảng Nam. Và ta hình dung rằng là từ Lạc Dương, Thiểm Tây, mà mang quà, mang tặng phẩm từ đó mà đi ngựa về phải mất 3 tháng tới 4 tháng chứ ít gì đâu, thì nó xa xôi đến độ nào. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, là hai cái tính cách của hai vị hoàng đế thời Tống và thời Đường rất khác nha. Cho nên nó làm thành được cái sinh hoạt Phật giáo vô cùng hưng thịnh của Trung Quốc và thời Đường. Rồi trở lại cái vấn đề chúng ta đang nói, thưa các vị, hai cái mục đích chính của chư tăng bây giờ nó rất là khác biệt. Là mục đích chính của chư tăng trong quá khứ thì đặt vấn đề thành tựu giải thoát, chứ không phải là mục đích của hoằng pháp. Thế rồi cái mục đích càng về sau thì chư tăng đặt cái giá trị của công trình tu đó là hoằng pháp thôi. Và từ cái mục đích hoằng pháp, người ta diễn dịch cái con đường tu tập làm đạo, nó có ngàn cái ngõ cách khác biệt. Cho nên thưa các vị, điều này nó nói lên cái giá trị rất là xa, nó giá trị nó rất là cách biệt giữa chư tăng trong quá khứ và chư tăng hiện tại. Đó là cái nét đầu các vị nhận diện. Khi các vị đọc một cái bài thi kệ từ Chứng Đầu Ca thì thấy là đây là một án văn học từ thời Đường, nói lên cái phẩm chất đời sống tăng già. Đó biểu hiện được lý tưởng người tu thời đó, phong cách sống của người tu thời đó khác với thời tu từ thời Tống về sau, nó là như vậy. Điều này không phải mình lý luận, điều này rất là thực nghe. Văn học thi ca hội họa của thời nào thưa các vị, nó đều mang dấu ấn của xã hội thời đó hết. Ví dụ chúng ta là những người sinh trước 75, ngôn ngữ ta sử dụng, cách thức ta xử sự, sự giao tế chúng ta thưa các vị không tránh vào đâu được là nó mang cái dấu ấn của cái thời Việt Nam sống ít nhiều trong cái cơ chế tự do nhé. Sau 75 về đây thưa các vị, ngôn ngữ nè, cách xử sự nè, phẩm chất đạo đức nè, cái sự quan hệ xã hội của con người nó rất là khác với chúng ta trước 75. Điều này ai cũng biết cả. Chuyện tốt hay là xấu, chuyện có đạo đức hay là không, chuyện đó mình không bàn. Nhưng mà các vị nhìn ở cái mức độ cạn thì rõ ràng nó có sự khác biệt vô cùng lớn. Ngôn ngữ ta sử dụng cũng khác. Thế thì thi ca, nhạc họa vân vân thưa các vị, nó đều mang dấu ấn nhất định của hoàn cảnh xã hội đương thời đi vô. Thế cho nên đọc đoạn này thì các vị nhận ra cái phẩm chất tăng già vào thời này nó rất là khác, tức là thời Đường này rất là khác với thời sau. Rồi đem nó đối chiếu với cái hoàn cảnh xã hội hiện tại và đời sống chư tăng hiện tại thì các vị thấy nó cách xa như trời với vực, rất là khác biệt. Rồi khi mình hiểu được vấn đề này thì thưa các vị, có khi mình không nên đổi khắc khe phê phán. Đôi khi thưa các vị, trong những buổi học mình nói nhưng mà mình không có cái hàm ý phê phán chi cả. Tại vì thưa các vị, thời nào nó có con người của thời ấy, tâm thức con người của thời đó ít nhiều gì nó cũng biểu lộ được cái sinh hoạt xã hội đang đi vô họ. Một cách rất dễ hiểu thế này. Các vị hình dung là thế giới các thầy từ đâu mà đi tu vậy? Không từ trên trời rớt xuống, cũng không từ dưới đất đi lên. Phải không? Họ từ xã hội đi vào nhà chùa. Thế thì cái gì trong xã hội có thì trong thế giới nhà tu đều có cả. Họ được nuôi trong môi trường xã hội mà. Thế thì trong một xã hội như vậy, điều kiện sống như vậy, cơ chế tham nhũng như vậy, tình người đó thiếu thốn như vậy, xử sự với nhau bằng cái sự trong lọc mười lừa như vậy, thế thì liền họ vào chùa tu thưa các vị. Nếu may mắn được cái môi trường nhà chùa đào tạo thì nó khác biệt. Còn không thì thưa các vị, ít nhiều gì nó cũng mang cái hơi hướng, cái dấu ấn từ xã hội đi vô. Nó là điều tự nhiên thôi. Mình hiểu điều này thì thưa các vị, mình nhìn cuộc đời bằng đôi mắt rộng lượng hơn, không có phê phán, không có trách cứ. Đó là điều thứ nhất khi các vị nhìn bài thi kệ này để thấy dấu ấn của xã hội, rồi chúng ta làm bàn về chuyện này. Điều thứ hai, nó có một cái trường hợp ngoại lệ thưa các vị, đó là tu là một việc vô cùng cá nhân nghe. Kỳ thực là trên con đường tâm linh đó là một loại con đường không hề là con đường đại trà, tức là con đường phổ thông. Tu tập nó không giống như là mình lùa con bò vô cái lò sát sinh rồi cái ra cửa sau lấy từng cái hộp thịt bò được, không có chuyện đó. Và đó rất ư là cá nhân thôi. Trong cái điều kiện như vậy, thế nhưng mà có những con người tâm thức họ đạt đến một cái chiều kích tâm linh nào đó thì nó thành tựu được phẩm chất rất là khác. Rồi trong hoàn cảnh xã hội như vậy, nếu có những con người cái nghiệp lành của họ đã từng gieo trong quá khứ, bồ đề tâm của họ đã được nuôi dưỡng bao đời, thì tự nhiên họ có mặt giống như là từ trên trời rớt xuống. Nó có trường hợp thứ hai, đó là những con người họ chịu cái trách nhiệm về nghiệp của họ, cho nên họ có mặt giữa xã hội, chứ không hẳn hoàn toàn là xã hội như vậy thì đào tạo con người như vậy. Có khi nó có những trường hợp như vậy. Là nãy nhìn ra cái điều này để thấy nó có những trường hợp vô cùng khác biệt. Rồi một cái ví dụ nữa thì các vị nhìn ra cái điều này để thấy cái lý giải đạo Phật về vấn đề nghiệp nó tuyệt vời hay nghe. Ví dụ như các vị có thể sinh ra Một cặp song sinh đó là con của chính các vị. Thế thì cái chuyện nuôi dưỡng rõ ràng là cũng từ nguồn sữa của mẹ nuôi hai đứa bé nó lớn lên, cũng từ cái nguồn thức ăn y như vậy để nó trưởng thành, cũng từ cái điều kiện giáo dục của gia đình chứ không khác gì nhau cả. Và cũng từ cái di truyền của các vị mà cho ra đời hai đứa bé. Thế nhưng mà khi các vị nhìn nhận diện nó từ lúc bé, nó đã có một cái cá tính khác biệt chứ nào không hề giống như nhau. Ngay cái lúc nó nằm trong nôi thôi thì nó đã khác rồi. Có những đứa thì nó vô cùng hiếu động, còn có những đứa thì nó đầm thắm, nó bình ổn. Thế là nó trưởng thành từng ngày. Thưa các vị, học một trường như nhau, cùng là nghe lời thầy cô giảng như nhau, đến đi về nhà như nhau. Thế nhưng mà tới chừng lớn thì hai khuynh hướng tâm thức nó rất là khác nhau. Điều này nó lý giải được là cái nghiệp quá khứ ta mang đến hành tinh này, đi vào đời này. Cho nên thưa các vị, cái tính cá biệt nó luôn có mặt là như vậy. Từ cái ví dụ nhỏ đi đến một cái ví dụ lớn là có thể trong cái hoàn cảnh như thế, cái điều kiện sinh hoạt như thế, cái đạo Phật như thế mà cũng có thể tạo ra những bậc thánh, đó là chuyện rất là cá nhân. Nó có những trường hợp như vậy. Cho nên tóm lại, tu là việc vô cùng cá nhân nha. Anh năng tâm thức anh đến một cái chiều kích nào đó thì anh nếm được hương vị đạo, chứ không có nghĩa rằng là liền anh vô cái môi trường được rèn luyện, được đào tạo, được nuôi dưỡng cùng một thầy, cùng một cơ chế mà có thể thành tựu được 100 vị tăng có tài. Dường như chuyện đó không dễ kiếm. Tài ngang nhau thì có thể tìm được. Thế nhưng mà những con người nổi trội đặc biệt, thưa các vị, dường như đó là cái tính cá nhân vô cùng là kỳ lạ. Đó là điều thứ nhất. Ta nhìn bài đoạn kệ này để có một cái lý giải về hai cái hướng hành đạo và tu tập rất là khác biệt trong quá khứ. Ta đọc lại cho các vị thuộc luôn rồi. Vào rừng sâu ở Lan Nhã, núi dựng tự tùng già ôm móng cả, thông dong ngồi tĩnh mái chùa tranh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Giờ thuộc ra, giờ xóa ha. Cái bài thi kệ này, cái đoạn thi kệ này nó cho chúng ta một cái nhận diện đầu tiên là hoàn cảnh. Hoàn cảnh tu tập. Người ta chia làm hai hạng. Một cái thành phần rất là lỗi lạc, một cái thành phần hạng thường thường thôi. Mình coi mình như hạng thường đi, chưa phải là lỗi lạc. Thế thì cái nhu cầu tất nhiên là rất cần cái hoàn cảnh, cái điều kiện, cái môi trường, phải không? Ở cấp độ bình thường thôi. Có cái từ là nhất tu thị, nhị tu sơn, phải không? Tu giỏi nhất là tu ngay chợ. Mình không thèm đi vô chùa chi cả, mình ở đây mình tu là mình giỏi rồi đó nghe. Nhất tu thị, nhị tu sơ. Cái điều này nó rất là dễ hiểu. Tôi ví dụ, tâm thức mình dù nhiều sao động, dù nhiều bất an, dù lòng tham nó còn tràn đầy, thế nhưng mà gửi các vị lên cái vùng rừng núi nào đó, các vị thèm đi shopping đâu đi, tự nhiên là bị cắt hết. Và nếu mà chúng ta luôn gây hấn với người, luôn bất mãn, luôn không hài lòng với bất cứ ai mà ta tiếp xúc giữa cuộc đời, thế rồi thưa các vị, nhốt mình ở trong cái vùng núi sâu rừng vắng, chung quanh chỉ có khỉ không mà thôi, thế thì các vị bất mãn với ai? Nổi khùng điên như khỉ được à? Thưa các vị, nó khó khăn, nó chạy mất. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, Ở cấp độ bình thường như chúng ta thì cái môi trường tu tập nó rất là cần nhé. Môi trường tu tập rất là cần. Từ cái điều này diễn dịch thêm, thưa các vị, tâm thức chúng ta nó chưa, cái khả năng điều phục nó chưa có giỏi á. Nếu mà lâm phải cái tình trạng là khó khăn nè, bực mình nè, bất an nè, lai động nè, giận dữ, thế thì tốt nhất là mình nên tránh duyên, tránh cái điều kiện làm cho mình nổi xung thiên. Chứ còn đừng nghĩ rằng là ta ngon lành rồi cứ ưỡn ngực ra thì thưa các vị, chắc chắn là bị tên bắn á. Ví dụ như mình dễ giận vô cùng khi gặp cái người mình ghét cay ghét đắng, thì cái chuyện tốt nhất và thông minh nhất là mình nên tránh. Tránh voi không xấu mặt nào, phải không? Cái từ ông bà ta giải như thế. Chỉ có khùng ta mới hiên ngang đứng giữa đường, thách thức xe nó cán. Chứ còn nếu đủ thông minh thì ta biết rằng là phải chạy thôi. Nếu thấy một cái con ngựa nó đang sổ chuồng, nó phóng nước đại, nó đang càng tới mình, mà mình nghĩ rằng mình người anh hùng, mình đứng hiên ngang thách thức nó, thì có nước khùng mới làm chuyện này. Thấy con voi sai nó đang cuồn cuộn tràn tới, thì thưa các vị, dù là anh hùng có thể có khả năng là nhổ núi dời non, nhưng mà tốt nhất là không có đem cái sức của mình đấu với cái chuyện vẫn vơ vô ích như vậy, chạy trốn là an tiền nhất. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên đối với một tâm thức bình thường như chúng ta, nó rất là cần cái hoàn cảnh, cái nhu cầu tu của chúng ta. Nếu mà giải thích một cách tường tận thì nó cần tới bốn yếu tố là nghe. Vậy như mình đã nói cái điều này lâu rồi. Thứ nhất là pháp nè. Thứ hai là tài nè. Thứ ba là lữ nè. Địa. Pháp là chi? Có pháp môn để hành trì. Thế nhưng mà anh có pháp môn hành trì rồi mà anh không có đủ tiền để ăn để sống, anh nghèo sát sơ, không có cơm để sống qua ngày, thế thì không tu được. Bụng nó đói thì không có cách chi mà tọa thiền được đâu nghe. Cho nên cái nhu cầu đời sống nó phải ổn định, nó rất là cần thiết. Và dư quá thì thưa các vị, có khi cũng khó tu. Tại sao? Tại vì tiền nó lỡ có nhiều rồi, bây giờ phải làm cho nó sinh ra nữa chứ, đâu có lẽ dừng lại ngang đây. Nếu không có đồng xu nào thì người ta còn an tâm là lỡ nó có 99 đồng rồi, ráng tí xíu nữa có được 100 rồi. Rồi nó lỡ có 900 rồi, bây giờ kiếm 100 nữa là nó được 1000. Rồi lỡ có 99.000 thì thôi kiếm 1000 nữa cho nó được 100. Rồi lỡ có 900 thì kiếm thêm 100 nữa cho nó được 1 triệu. Cứ thế mà nhân lên thôi. Cho nên thưa các vị, nghèo quá khó tu, mà giàu quá cũng khó tu. Thế là nhìn chung, ứng dụng trong đời sống thực tiễn của các Phật tử thì các vị nghèo hay giàu? Không nghèo mà không giàu, tức là cái dạng trung niên, cái dạng trung lưu như chúng ta rất dễ tu nha. Đừng làm tỷ phú, mà cũng đừng quá nghèo, vừa đủ thôi. Thậm chí cho người già nơi đây thì thưa các vị, Obama trả tiền cho các vị sống bình thường để tu mà tại sao không tu? Thế thì rất là vụng. Và nếu mình luyện đời sống mình cho nó trôi vào vô thường tội nghiệp chứ. Ở Việt Nam thưa các vị, dù là chúng ta rất giàu nhưng mà vẫn thiếu điều kiện như nơi đây nghe. Tại vì họ thiếu cái này nè, địa. Tức là cái hoàn cảnh xã hội nó không ổn định, không tốt đẹp, không thoáng đãng, không tự do để chúng ta tu. Ở Việt Nam mà thiệt giàu thưa các vị nó cũng là nỗi khổ, mà quá nghèo thì nó khổ, rồi trung lưu nó cũng không sung sướng chi. Ví dụ như cái nhu cầu của anh đó là cái nhu cầu có một chiếc xe bình thường thôi để đi ra đường, tại vì tai nạn xe cộ nó vô cùng là kinh khiếp. Cho nên mình đem của để bảo vệ cái sinh mạng của mình, thay vì đi Honda thì mình đi chiếc xe hơi cọc cà cọc cạch cũng được, nhưng mà anh đi xe hơi là có tội rồi đó. Tại sao? Không có luật lệ giao thông. Anh đi xe hơi là cảnh sát có thể gọi anh lại bất cứ lúc nào để phạt tiền. Thế thì có tiền cũng không dám đi xe hơi nghe. Mà cuốc bộ thì không thể cuốc bộ được, mà đi không ra thì đem cái mạng của mình bảo vệ cho cái khối sách. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái hoàn cảnh đó chúng ta thiếu đi cái phần cực kỳ quan trọng để tu ha. Còn ở nơi đây pháp dường như dư chứ không phải đủ nữa. Theo nhìn, theo cái nhìn của mình thì các vị dư pháp. Tại vì tôi không nói đâu xa nghe, miền Bắc Cali tôi không biết làm sao, nhưng mà ngay miền Nam Cali các vị hình dung coi, một chỗ thôi, thiền đường Mây Tự thôi, bao nhiêu thầy giỏi đều có mặt nơi đây, trừ một thầy dở là thầy Phước Tịnh, bỏ ra không tính. Các thầy, các ni sư, các sư cô đều đem tất cả tấm lòng truyền đạt Phật pháp cho các vị. Rõ ràng là pháp thì dư, tài thì vừa đủ, không giàu nhưng mà không thua ai. So với hàng tỷ phú ở Việt Nam thì các vị hơn người ta chứ các vị có thua đâu. Lữ ngồi trong đạo tràng này bao nhiêu chục người là bao nhiêu pháp lữ của ta. Các vị hình dung rằng là nơi đây có ai là người khó ưa như cái cây xương rồng trồng ở đây không? Không. Dù khó chịu lắm nhưng mà thưa các vị, so với người ác ở ngoài, người dữ ngoài thì vẫn còn hiền hơn gấp 100 lần. Mình cứ đối chiếu như vậy đi. Thế thì các vị thấy là toàn bộ đây là pháp lữ của ta, thì các vị đủ ba yếu tố tuyệt vời rồi. Yếu tố địa tức là hoàn cảnh xã hội nơi đây thì thưa các vị không cần nói nữa, tại vì nó quá đủ. Do vậy thưa các vị, ở cấp độ bình thường như chúng ta, nơi nào thì tôi không biết nghe rồi, mà nơi đây thì các vị đang có cái điều kiện ưu tiên như những vị thiên đế, đủ tất cả những điều kiện tuyệt vời để tu tập. Chư thiên ngày xưa mình nghe nói là tưởng áo thì áo đến, tưởng cơm thì cơm có mặt, còn đây thì dường như cũng gần như vậy. Các vị đâu cần đi đâu, các vị vô cái máy computer của các vị bấm bấm mấy cái, hàng quá nó chạy vèo ào, không có tiền trả thôi. Chứ còn mua cái chi là chẳng có. Thậm chí dốt như tôi mà tôi lên đó tôi lựa sẵn món gì tôi cần đó, tôi bị mấy thầy nè, mua cái này cho tôi nè, mua cái kia cho tôi nè. Và mấy ông có thẻ cho nên ông mua được, mình không có cho nên mình đâu có mua được. Mua rồi cái lâu lâu mình trả tiền, ai cho mấy đồng bạc, mình thấy cái nhu cầu máy móc gì đó, ở đây trả tiền lại. Và đôi khi thưa các vị, mình cũng vui đó là mình là người lớn ở Lộc Quyển nha. Đôi khi mình mua cái giá trị nó chừng 50, 100, có khi mấy thầy nói thôi khỏi trả lại, vậy thì tốt, xài đồ ngon lành nhưng mà không tốn tiền là tốt. Đó là chúng ta nói về cái hoàn cảnh nó rất là cần trong đời sống tu tập của chúng ta. Điều thứ hai, ý thứ nhất là các vị đã có đủ nghe. Ý thứ hai là cái sự mơ ước của ta, cái tâm thức của chúng ta nó rất là lạ nghe. Đôi khi mình đầy đủ những cái điều kiện để tu thành thánh mà mình vẫn thấy dường như không có. Mình cứ mơ ước là chớ chi tôi ở được cái nơi già lam tự viện nào, chớ chi tôi có điều kiện tuyệt vời hơn, chắc là tôi tu tốt hơn, còn như thế này không đủ điều kiện. Mơ ước và chạy lang sang tới cái chùa nọ, tới chùa kia, thậm chí là lên những vùng núi cao rừng vắng ở đó, thì chuyện gì nó phát sinh? Ba ngày đầu, ôi tuyệt vời làm sao, nơi núi non này thì không có gì bằng, tôi có thể ở đây cả đời được. Thế ngày thứ tư, buồn quá, chịu không nổi. Thôi phải về thôi, đi xong pin thôi, chứ cái chuyện này tôi không thể sống ở đây được. Thưa các vị, ta hãy nhìn lại cái tâm của ta, chứ còn có khi cái niềm mơ ước của chúng ta nó chạy tới chân trời xa chứ nó không dừng lại đâu nghe. Ngay cái điều kiện ta đang có là đủ để ta thành thánh, thế nhưng mà dường như ít có ai chấp nhận rằng là ngay trong gia đình tôi, ngay đời sống của tôi, đứng trên đôi chân của tôi, ở tại nhà của tôi thiết lập đạo tràng để tu, dường như ta không nghĩ điều này. Ta cần cái gì đó để đổi thay. Tâm thức ta nó luôn chạy tới phía trước, nó phải bắt chặt được cái gì ở phía xa, ở chân trời kia, chứ còn những cái trong tay dường như là nó không bao giờ bằng lòng cả. Và chuyện này dường như đó là
Nó là cái trò lừa gạt của tâm thức ta muốn đời, chứ nó không có phải là ở một cái cấp độ bình thường thôi. Rồi đi vào pháp hành trì, mình giải thích thêm các vị thấy. Ví dụ như đi vào pháp hành trì hoặc là chưa hành trì, các vị học Phật pháp thôi, thì các vị cảm thấy là dường như mình học chẳng được chi cả, mình tu chẳng được chi cả. Luôn là cái tâm thức mơ ước của các vị nó luôn chạy phía trước các vị bắt nó về không có được. Một cái ví dụ rất là đơn giản thế này, ví dụ như chúng ta học Phật pháp, chưa phải là người thấu ngộ hay là liễu đạt lý vô sinh chi, một mức độ rất ư là bình thường là thế này: từ quá khứ tới hôm nay ta chưa từng tiếp xúc với giáo lý đạo Phật, chưa biết ra một điều rằng là buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là một trạng thái cảm thọ nơi tâm, nó sinh nó diệt, nó không phải là ta. Ta đồng nhất ta vào tất cả những cái điều nó sinh khởi bên trong, cho nên nếu có cơn buồn lên thì ta liền đồng nhất mình vào nó để nhận chìm mình, có khi mất một tuần mình mới dựng cuộc đời mình dậy. Tức là đợi nó, cái cơn sóng của cái buồn nó tràn ngập, rồi nó nhận chìm mình, rồi nó đi ngang qua thì ta mới tỉnh hồn tỉnh vía. Thế rồi may mắn thai gặp giáo lý đạo Phật, khơi mở con đường trí tuệ để ta biết rằng là anh không phải là buồn, anh là người đang quan sát cái buồn. Anh không phải là sự suy nghĩ, anh là người đang thấy cái dòng suy nghĩ đang đến đang đi, đang đi ngang ở phía trước anh. Ngoài những tầng tâm thức thô bên ngoài, ta là cái phần tâm thức là một loại năng lượng sáng như ánh sáng mặt trời đang soi sáng từng cái buồn, giận, ghét, thương đến đi. Và hiểu được điều này, thưa các vị, thấy thì nó đơn giản, thế nhưng mà các vị hình dung rằng có khi cả một triệu kiếp trong cõi luân hồi ta chưa có cơ hội nhận ra điều này nhé. Mình cứ chấp nhận mình là tâm sinh diệt, mình chưa hề nghĩ rằng tâm sinh diệt là cái bóng, là cái giả vờ, là cái lầm tưởng của mình, là cái vô minh cho mình, cho nên mình nhận lầm thôi, chứ không phải là đích thực mình là những cái thứ sinh diệt kia. Thưa các vị, nếu giải thích tỏ tường là vô minh, nó hàm nghĩa rằng anh quên mất anh là bản thể Phật đang chói sáng hiện tiền, gọi là vô minh, có trí tuệ. Nó không có gì ngoài cái chuyện là anh trở thành người có khả năng nhận biết những trạng thái tâm thức buồn giận là cái sinh diệt đến đi, còn anh đích thực là con người đang nhìn đó thì gọi là người có trí tuệ. Chứ đừng có hiểu lầm rằng có trí tuệ là phải nói thao thao bất tuyệt, phải hiểu Phật pháp sâu xa, hay phải làm cái chi, chứ không. Những điều đó nó chỉ là cái ngọn mà thôi nghe. Cái gốc của vấn đề là các vị hiểu ra đây là buồn giận ghét thương là sinh diệt đến đi. Anh là người đang thấy buồn giận ghét thương thì bật sáng được năng lực trí tuệ, và trí tuệ này đúng là Phật trí. Và sống được với cái điều này, sống được với cái năng lực nhận biết này thì viên mãn được quả giác ngộ, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Mình đừng nghĩ là cái chuyện tu tập là cái gì to tát, cũng đừng nghĩ rằng có trí tuệ là phải nói mất cả tiếng đồng hồ như thầy Phước Tịnh mới có trí tuệ. Không, ông nói như thế nhưng mà ông vô minh thì cứ vô minh chứ. Tại vì ổng luôn đồng nhất ổng vào buồn, giận, ghét, thương. Thì thưa các vị, dù ổng có thể nói một ngày không rớt một tiếng, nhưng mà vẫn là loại vô minh nghe. Trí tuệ hay vô minh nó khác nhau một chút xíu đó thôi. Chút xíu đó thì thưa các vị, trở thành từ phàm thành thánh đó. Ví dụ, ta chưa thể chứng nghiệm được quả giác ngộ, nhưng mà các vị hiểu được điều này thì đã được gọi là người ngộ đạo nghe, người có trí tuệ nhé. Mình đã từng đồng nhất mình vào buồn, giận, ghét, thương hà sa kiếp, mình chưa có cơ hội nhìn ra điều này. Thế rồi bây giờ kiếp này may mắn vô cùng nhìn ra điều này, thì thưa các vị, có khi mình đã tu trăm kiếp nghìn đời chứ không phải một đời mà có thể thấu ngộ được điều này dễ dàng đâu. Rồi các vị hình dung rằng là cùng là Phật tử như nhau, mình chưa nói cái chuyện xa vời thần bàn dân thiên hạ, mình nói cái chuyện trong phạm vi người tu Phật thôi, là Phật tử như nhau. Nhưng mà các vị khơi mở con đường để người ta tin Đức Phật ở Tây Phương, hay là tin cái năng lực thần linh Bồ Tát thì dễ, nhưng mà chính quay lại tin tự thân thì thưa các vị, dường như cái phần trăm nó rất ít. Thế rồi từ cái tính tự thân đi vào cái chiều sâu để nhận ra ta đích thực không phải là buồn giận, mà ta là người đang quan sát buồn giận thì được mấy người. Rồi từ cái niềm tin liễu ngộ được điều này, đi đến cái bước là người ta sống được với cái năng lực nhận biết này từ một ngày, từ sáng tới tối, thì đếm ra có được có trên đầu ngón tay không? Thưa các vị, nó càng ngày càng ít là như vậy. Cho nên thưa các vị, cái điều mình trở lại đây đó là cái niềm mơ ước của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng là thấy được đạo rồi thì phải là cái gì kia, phải đầu phóng quang kia, phải hiểu biết gì sâu xa hơn mới gọi là sự tiến bộ. Nhưng mà không, hiểu được điều này là một tiến bộ, như là bước nhảy lượng tử nghe. Từ cái niềm tin ta vốn thật là phàm phu, ta vốn thật là buồn vui, đến cái niềm tin là tất cả những cái ấy không phải là ta, mà ta là năng lực Phật chói sáng đang nhận ra những cái sinh diệt. Thì các vị hình dung rằng đâu phải dễ. Nhưng mà tâm thức mình nó cứ lừa gạt, tại sao tôi tu không tiến bộ, tại sao tôi học Phật hoài mà dường như không có gì khác hết. Thưa các vị, rất khác biệt. Ngần này thôi là đã tạo thành cái nền tảng để các vị đi vào quả thánh, chứ không phải là nền tảng thấp đâu. Do vậy, thưa các vị, tóm lại hai điều mình muốn thưa, thậm chí chư thiên còn ganh tị với đời sống của các vị đang có nghe. Chư thiên tuổi thọ nhiều hơn ta, dài hơn ta, họ hưởng hạnh phúc có khi là nó gấp 100 lần ta, nhưng mà cái điều tội nghiệp là họ không có điều kiện tiếp xúc với nỗi khổ, càng không có điều kiện tiếp xúc với chánh pháp. Và chúng ta ở đây thì thưa các vị, về đời sống vật chất thụ hưởng thì ta không thua chư thiên. Về cái đời sống tu tập nếm hương vị chánh pháp thì ta là người vô cùng may mắn gặp được chánh pháp của Phật để hành trì. Thế nhưng mà niềm ước mơ của ta nó cứ chạy vụt ra phía trước. Và mục đích của chúng ta, thưa các vị, nếu không nhận ra được điều này thì các vị đang ở trong điều kiện tuyệt vời để tu tập. Các vị cứ để cho tâm thức lang thang, và khi tâm thức mình nó không dừng lại, nó luôn có một cái sự khao khát thèm thuồng phía trước, thì thưa các vị, ngay đời sống này đã bất hạnh rồi nghe. Khi các vị bằng lòng với đời sống mình, các vị an lạc với những cái công trình tu tập các vị đang có, thì hạnh phúc liền có mặt. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta tung hê cái đời sống của chúng ta vứt nó vào sọt rác. Chúng ta cứ chạy ngược, chạy xuôi, chạy lăn xăng đầu nọ sống kia, mà cuối cùng thì thưa các vị, ngay cái gốc của tâm thức là đã bất an rồi, đã bất hạnh rồi, thì không thể tu tiến bộ được. Chắc như vậy đó.
Nhưng mà nếu không có mơ ước thì sẽ có tiến bộ.
Thực ra ta có quyền mơ ước, nhưng mà cái nỗi mơ ước này mình phải cộng với cái trí tuệ đi vô để thấy là ta mơ ước thì cứ mơ ước, nhưng mà ngay hiện thời trong cái điều kiện sống đây, ta có quyền làm cho ta an ổn hài lòng trong từng sát na một. Đặt niềm tin, đặt mơ ước là chuyện phải có. Tôi mơ ước thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát là chuyện nó phải xảy ra. Thế nhưng mà trong cái quá trình để thành đạt điều đó thì tôi biết bằng lòng tất cả những điều tôi đang có, thụ hưởng hạnh phúc của tôi từng phút giây, thì người đó rất là thông minh. Còn nếu mình chỉ mơ ước mà mình chối bỏ phăng đời sống hiện tại, mình chối từ đời sống mình đang có, mình chỉ biết một cái mơ ước phía trước, thì thưa các vị, nó rất là vụng về. Mình giải thích vậy chắc nó đủ dễ hiểu phải không? Các vị nên đứng trên đôi chân của các vị rất là vững. Thông thường nguyên tắc là ta muốn chạy càng xa thì những bước chân của ta khởi đầu nó phải chấm mặt đất và rất vững. Dù cho chiếc xe nó đi 1000 mai trên dặm đường thiên lý, nhưng mà cái chỗ tiếp xúc của nó không hề là rời ngay chỗ bánh xe. Nó phải tiếp xúc với thực địa, tức là ngay mặt đất hiện tiền. Rồi cũng thế, niềm mơ ước của chúng ta là thành đạt sự giác ngộ, nhưng mà thưa các vị, cái quá trình để thành đạt đó, nó luôn phải tiếp xúc với cái phút giây hiện tại thôi. Đem tâm về dừng lại ngay phút giây hiện tại, thưởng thức từng sát na trong cái đoạn đường đi của chúng ta, thì thưa các vị, không có phí phạm. Bằng không thì Hậu quả nó xảy ra đó là các vị ở nhà thì các vị mơ ước tới chùa, thì các vị tới chùa các vị mơ ước về nhà lại. Thưa các vị mơ ước rằng là tới một cái già lam này chắc tôi có điều kiện tốt hơn đi tu. Thế rồi tới đó các vị cảm thấy dường như là vẫn không đáp ứng được. Mấy thầy cô sao không có uy nghi, xử sự nhau có khi nó rất là hỗ trợ. Rồi đời sống nó có nhiều khó khăn, chắc là cái chùa kia nó ngon hơn, thôi tới chùa kia. Tới chùa kia cũng gặp cái tình trạng bất mãn như vậy. Giống như mùa hè rất nóng đó, người ta tới cái giò sen này ta tắm, ta thấy không mát. Thấy giò sen kia thì ngã tắm đông qua, chắc là nó mát chạy qua. Thì nó cũng vậy. Thì nó như vậy đó thưa các vị. Tâm thức bình thường chúng ta nên ý thức về điều này. Bằng không thì mình cứ chạy lanh quanh thôi. Và có khi thưa các vị, cái niềm mơ ước để an lạc hạnh phúc nó không thể xảy ra, mà cái bất hạnh nó đã xảy ra rồi. Một cái ví dụ gần thế này thì các vị hiểu ra. Ví dụ như mình nghe mấy thầy giảng đạo rất là hay, mình tưởng chừng như cái thế giới nhà chùa là tuyệt vời lắm, là vô cùng lý tưởng để tu. Thế rồi mình tung hê gia đình của mình, mình không màng gì về đời sống gia đình cả, bỏ chồng bỏ con hay là bỏ vợ, và cắm đầu lo cho thầy, lo cho chùa, lo cho những cái nhu yếu của các sư cô đang cần thiết. Và thưa các vị, vô hình trung là mình không thể luyện hẳn đời mình để sống trong cái chùa đó được, với các thầy đó được, với các sư cô đó được, với các vị hòa thượng đó được. Thế rồi cái tội nghiệp đó là mình phá vỡ luôn cái đời sống gia đình của mình. Cái ông chồng nào mà mắc phải cái bà vợ mà tối ngày đi chùa hoài, thưa các vị, không lẽ ông đi kiện, kiện ai bây giờ? Nhưng mà thưa các vị, cái đó là cái điều các vị nên lưu ý. Các vị đang phá vỡ nền tảng hạnh phúc của các vị nghe. Đừng bao giờ nghĩ rằng là ta có thể sống được với một cái chùa nào, trừ khi ta quyết định hẳn rằng là chết thì bỏ, nhưng mà quyết định rằng là vào chùa tu luôn. Thì chuyện đó tính sao, nhưng mà bây giờ còn là đời sống cư sĩ thì cái nền vô cùng vững, đó là gia đình của các vị, người thương của các vị, chồng các vị, vợ các vị ạ. Và nếu không thông đạt điều này, cái niềm ước mơ của các vị nó cứ chạy phía trước, thì coi chừng các vị chưa nắm được cái tương lai trong bàn tay, và các vị đã hủy phá cái nền tảng hiện thực hạnh phúc của các vị đang có. Và điều này nên lưu ý. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta rất là lầm lẫn về điều này. Đó là mình nói về cấp độ bình thường. Thế là cấp độ thứ hai, cấp độ phi thường. Phi thường là gì? Nó có hai dạng á. Một dạng là phi thường theo cái nhìn của chúng ta. Tức là cái phi thường này ta có thể nhận diện được. Ví dụ như ta thấy một người còn rất trẻ, họ có cái điều kiện để làm giàu, họ có cái điều kiện tốt lành vô cùng để hưởng thụ vật chất, cái tự nhiên họ tung hoài hết, họ đi qua Tây Tạng họ tu, chứ không phải là tu gần gần đây đâu nè. Họ qua những cái vùng rất là nghèo đói, đời sống vô cùng khắc khổ, ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó không phải là đơn giản ai cũng có thể bắt chước được. Nó chỉ dành cho một số căn cơ họ vừa sinh ra. Họ chính là những con người tái lai, chứ không phải là những con người bình thường giữa trần thế. Sinh sống trên đất Mỹ, điều kiện vô cùng ưu tú như thế này, học hành tới nơi, thành tựu được cái công trình học hành để làm ra của ra tiền. Thế rồi tự nhiên một sáng tình cờ nào đó, cái họ vứt lại mọi thứ, họ mua vé phi cơ, họ đi qua Tây Tạng họ tu rồi đó. Vô trong hang sâu động vắng á, ôm bán đi khất thực, ăn cái của hôi của thiêu của người ta. Thì các vị hình dung coi là đây là dạng phi thường. Với cái nhìn của chúng ta, ta thấy là đây là những bậc Bồ Tát, hay là những con người đã từng chín mùi về đời sống tâm linh, họ tái hiện giữa cuộc đời, đó là làm một việc, đó là tu thôi. Trường hợp này rất dễ nhận biết. Trường hợp thứ hai, nó là phi thường nhưng mà nó vô cùng là kỳ lạ đối với cái nhìn của chúng ta. Và điều này thưa các vị dường như rất hiếm nghe. Ví dụ như cô Thuần Bạch mới vừa dịch cái tác phẩm rất hay, đó là Quốc Sư Đại Đăng đó, các vị có đọc không? Chưa. Chưa hả? Cô đem lên cô cho trên Lộc Quyển cho mấy sư cô. Tôi bày mò tôi mở ra tôi thấy có quyển Quốc Sư Đại Đăng. Tôi nói thôi được, cho mấy sư cô mấy cuốn khác. Cuốn này tôi đọc cái đã, là nếu được thì tôi bỏ túi luôn, ăn cầm luôn. Nó thế thôi chứ không nên đổi. Đọc xong cái đã rồi mình đã đưa. Và thưa các vị, không biết tâm thức của các vị có giống tôi không, nhưng mà sách của tôi thì tôi làm biếng đọc, nhưng mà sách mượn hoặc là sách mình lén lén ăn trộm của ta thì mình đọc kỹ lắm, tại vì mình sẽ trả mà. Cho nên thưa các vị, sách mượn là đọc rất kỹ, và sách gọi là sử dụng tạm, không buồn nói người ta nhưng mà hứa rằng sẽ trả thì mình đọc rất kỹ. Không biết là các vị có như vậy không, nhưng mà thưa các vị, mình đọc trong Quốc Sư Đại Đăng rất dễ thương ở đoạn này. Và thế kỷ 16, 17 gì đó, cái sự có mặt của Ngài Đại Đăng vào thế kỷ đó, Nhật Hoàng gì, Nhật Hoàng Tôn Ngã, Nhật Hoàng Chi tôi không nhớ. Và đặc biệt là vị thiền tăng này không phải là những vị thiền tăng của Nhật Bản mà lăn xăng đi qua Trung Hoa để học thiền á. Ông có một cái quan niệm rằng là cứ gì phải qua Trung Hoa mới học được thiền, Nhật Bản không có thiền à? Tại sao ta không đặt chân nơi đất nước này, ta tu tập để thành đạt được cái phẩm chất tăng sĩ của người Nhật mà cứ phải vác xác qua học cái văn hóa Trung Hoa làm cái chi? Thiền Trung Hoa hay hơn thiền Nhật Bản sao? Cho nên ông quyết lòng ông học với các vị thầy nơi đất nước Nhật Bản, và cuối cùng khi thấu đạt được pháp hành trì rồi, cái ông làm một việc nó rất là kỳ lạ, đó là bỏ tăng y bá nạp trả lại cho thầy, khoác áo của một tên ăn mày sống dưới gầm cầu. Và ta hình dung rằng là 12 năm sống dưới gầm cầu làm ăn mày chơi à, sống lang thang trộn lẫn với những người ăn mày. Và có rất nhiều giai thoại nó xảy ra trong đời sống của các vị thiền tăng Nhật Bản. Có giai thoại thứ nhất đó là có một ông nghe nói là cái vị thầy của mình từng ở Già Lam từ biển lớn, từng ngộ được pháp thiền và đang luyện tâm, đang tu tập, cho nên tới quỳ lại: thưa thầy, con xin học theo thầy để tu. Đó nè, ta cho phép ngươi đi theo ta mà đừng có làm lộ diện tông tích thầy tu của ta nghe, hứa đàng hoàng đâu đấy. Thế là hai thầy trò mỗi ngày đi xin ăn đều đặn như nhau. Thì tên đệ tử nó cũng vô cùng khốn khổ rồi, tại vì hắn ở Già Lam từ biển quen được nuông chiều, được kính trọng. Thưa các vị, thế giới tăng lữ là một thế giới có quyền uy trong xã hội, đông hay tây gì cũng giống nhau nghe, được kính trọng, được tưng tiêu, tức là đây là một thế giới giáo sĩ mà. Thế là tự nhiên bỏ đời sống tăng lữ, đi lang thang ôm vác khất thực, bữa đói bữa no thì đã hơi phiền muộn rồi. Rồi một hôm nửa đêm có tên ăn mày cùi hủi nằm gần bên nó chết, cái thầy kêu dậy: hết chuyện gì thưa thầy? Mi cùng với ta đi chôn cái ăn mày này, ổng chết không ai biết, không ai chôn, cho nên ta phải làm công việc này. Đây là một trong phước điền của Lục Ba La Mật. Hắn nghe lời, hắn là cùng với thầy khiêng xác chết đi chôn. Sáng về thưa thầy, tới giờ thỉnh thầy đi khất thực. Không, nay không đi khất thực. Hỏi thưa thầy tại sao? Đêm hôm ta chôn ra nước ngoài, ta lục được trong bị của hắn con cởi ổ mì khô, ăn cái đó khỏi đi khất thực. Thưa các vị, làm sao mà ăn được bánh mì khô ba đời móc meo rồi mà lại ở trong tử thi của tên ăn mày cùi nữa thì đố ai ăn được? Đệ tử nó lại: thầy, tụi con không thể sống này được, thôi con xin phép về thôi, về tu trong những tự viện mà dễ hơn. Thì cái trường hợp này thưa quý vị, đây là dạng hành tung vô cùng kỳ lạ của những bậc siêu nhiên dị thường, không ai bắt chước được. Rồi Ngài Quốc Sư Đại Đăng, Ta đang nói về Quốc sư Đại Đăng nha. Thưa các vị, là triều đình hoàng đế Thiên Hoàng Tô Ngã rất mong muốn là tìm được những bậc thiền tăng, và dường như trong đế đô tìm không ra các bậc thiền tăng lỗi lạc để ông kính trọng. Và ông nghe người ta mách với nhau rằng là trong cái lũ ăn mày dưới gầm cầu có một tên ăn mày rất là kỳ lạ, dường như hắn là thiền sư đó. Thế rồi hoàng đế khoác lớp áo bình thường thôi, tới đó gọi là một cái người nhà giàu tới tặng quà cho một lũ ăn mày để chọn ra một cái tên ăn mày đặc biệt nơi đó. Thế thì hoàng đế mới đem dưa đem tặng từng tên với câu nói thăm dò thử coi người nào đích thực là thiền sư. Và tới chừng gặp một tên ăn mày nó khoác cái áo tơi rách rưới lang thang, tóc dài lỏ xỏ, râu ria lởm chởm và cũng dơ giấy cáo gác hôi hám như bao nhiêu tên ăn mày, nhưng mà đặc biệt là nó mắt sáng quá. Hoàng đế hồ nghi, hạ một câu chọc thử cái tên này nó ra làm sao. Nói ta cho mỗi ông một trái dưa nhưng mà không được quyền đưa tay lấy, tức là dưa thì tặng cho nhưng mà lấy mà đừng lấy bằng tay, thì lấy bằng cái chi? Tên ăn mày này, thưa các vị, nó nói nếu như thế thì cái kẻ tặng dưa không được đi bằng chân tới đây. Thưa các vị, rõ ràng là cái câu đối chăn chát với nhau. Thế rồi hoàng đế sụp xuống lại, thưa ngài, tôi đã tìm ngài. Thế rồi mới phong làm quốc sư Đại Đăng về cất một cái trung tâm thiền rất là lớn cho ông dạy đạo. Và dường như chùa Pháp Long nổi tiếng ở Nhật Bản là của ngài Đại Đăng, ngài Khai Sơn. Tóm lại, xin các vị tìm cái cuốn Quốc sư Đại Đăng của Thượng Bạch Cố Dịch á, đọc để biết. Nhưng mà mình trở lại đây đó là thế này. Trong cái dạng phi thường này, ở cái phần đầu bằng con mắt bình thường của chúng ta thì ta còn nhìn ra được đây là người rất là phi thường. Đây là người lỗi lạc trong cái chốn bình thường giữa trần gian. Nhưng mà có những dạng phi thường rất là kỳ lạ mình nhìn không ra. Tại sao vậy? Đây là cái loại người, thưa các vị, họ lấy tro tấu môi vào mặt và mài che bớt ánh sáng giác ngộ của họ nghe. Có hai lý do để họ làm điều này. Điều thứ nhất, họ muốn là tìm những con kỳ lân trong loài cầm thú. Tại vì trong đời sống bình thường này thì người ta nhìn ra những người đặc biệt rất là dễ, nhưng mà với những con người phải có một cái tâm hồn kỳ lạ xuyên ngang ở lớp phù hoa giả dối, họ tìm ra những con người kỳ lạ. Tức là thầy tìm đệ tử là chuyện khó hơn đệ tử tìm thầy nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, thầy thì rất dễ tìm tại vì nó rất là khác biệt, nhưng mà trong hàng 1000 người thế này tìm ra được một người, họ có một cái căn cơ, một cái trình độ nhất định để có thể truyền trao được chánh pháp, dường như không phải đơn giản, phải 5 lọc 10 lừa. Đây là cái trường hợp thứ nhất của con người kỳ lạ, và ông che ánh sáng của ông để ông tìm được ra những loài thú quý hiếm trong cuộc đời này để truyền đạo. Điều thứ hai, sở dĩ có những cái kiểu kỳ lạ thế này là do vì cái con đường tuệ giác của ông, thánh quả của ông vẫn chưa tròn. Ông muốn là giấu oai quang của mình để một mình miệt mài đi cho thành tựu được quả vị giác ngộ. Hai cái điều để ta lý giải về những cái phong cách vô cùng kỳ lạ của các bậc đạo sư. Và con đường này, thưa các vị, nó không phải là con đường Bồ Tát. Con đường Bồ Tát đó là con đường là phải an trú già lam, và bằng cái sinh hoạt rất ư bình thường để mang chánh pháp tặng cho đời, chứ không phải là con đường siêu dị kỳ lạ của các bậc thiền sư. Nó có hai cái khác biệt như thế này. Đó là điều thứ nhất, ta giải thích về cái cấp độ phi thường trong những cái hoàn cảnh để ta tu tập. Điều thứ hai, thứ nhất là cái rất cần hoàn cảnh, thứ hai là tâm thức. Chín mùi. Thưa đại chúng, là cái trường hợp thứ hai đó là đối với những tâm thức chín mùi thì cái yếu tố hoàn cảnh nó không phải là quan trọng á. Và với những con người này thì hoàn cảnh thuận hay hoàn cảnh nghịch chi cũng đều là cái điều kiện, cũng là cái điều kiện nuôi dưỡng bồ đề tâm của họ, nuôi dưỡng công trình tu của họ. Điều thứ nhất, thuận cảnh. Thuận cảnh là chi? Ví dụ như là một thầy tu như mình, thuận cảnh là ở trên núi cao rừng vắng và có đủ điều kiện để mình nuôi dưỡng chính mình. Chung quanh có đại chúng, đó là chư tăng vô cùng dễ thương. Rồi mỗi tháng có 50 đồng bỏ túi rủng rỉnh để xài. Đây là thuận cảnh á. Rồi thưa các vị, mình nhìn dường như là khắp nước Mỹ với hoàn cảnh thuận lợi nhất, dường như là những cái trung tâm của ông cụ làng Mai là thuận lợi nhất nha. Điều thứ nhất, mình nói điều này không phải là mình khuyến dụ các vị chạy lên đó xuất gia tu làm gì đâu, nhưng mà nói để chia sẻ đôi điều thôi. Điều thứ nhất, thưa các vị, rõ ràng là cái sinh hoạt thời khóa ở những cái trung tâm tu nó rất ư là nhiều không gian để người ta tu tập. Nó không quá nặng nề hình thức, và cái sinh hoạt nó không quá ư là tất bật giống như là những truyền thống Phật giáo Việt Nam đã từng có mặt nơi đây thiết lập cái cơ chế tu tập. Thông thường mấy thầy từ Việt Nam qua đây á thì mắc một cái lỗi, đó là rất nặng nề về cái sinh hoạt truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Điều thứ hai, thưa các vị, để tồn tại được trên đất nước này thì các chùa chiền Già Lam tự biển Việt Nam phải rất là tùy thuận vào cái điều kiện văn hóa của người Việt. Văn hóa của người Việt có mặt nơi đây đa phần là những người đã lớn tuổi, và cái nhu cầu là chi? Nhu cầu là tan ma lễ lược, cầu an, cầu siêu, nhu yếu, đám đình, vân vân, thưa các vị. Cho nên các vị không tin tôi, các vị tới các chùa Việt Nam ở trong thành phố này, các vị thấy là các thầy rất là bận rộn nghe, không có thì giờ. Một việc đơn giản thôi, đó là chăm sóc cảnh trí Già Lam, bông hoa cây kiểng bonsai thôi là đã không có giờ rồi nghe. Nào là thổi bụi, nào là quét dọn vân vân. Rồi từ cái việc rất nhỏ nhìn Lộc Nguyễn, thưa các vị, là rõ ràng là Lộc Nguyễn là cái điều kiện tuyệt vời nhất. Tại vì dường như là cái quan trọng của sinh hoạt Lộc Nguyễn đó là rất ư là Mỹ. Rất ư là Mỹ. Mỹ nó không mấy ưa gì cái chuyện các vị bắt cái cây nó quằn quèo rồi nó không lớn được, rồi các vị đục cho chết hết 2/3, còn lại 1/3 để nó sống một cách lây lắc. Cái đó là một cái loại mà Mỹ nó rất ghét, tại vì đó là một cái loại hành hạ thảo mộc mà. Nó không, luật pháp xã hội cấm chúng ta là hành hạ con nít phải không? Cái từ dùng là từ gì? Thế thì thưa các vị, đối với thảo mộc cũng vậy, nó không bằng lòng. Cho nên các vị lên Lộc Nguyễn, các vị thấy là cây cỏ rất ư là thiên nhiên. Nhiều lắm là các thầy chỉ làm những cái con đường quanh quanh trong rừng để đi thiền hành thôi, không làm gì thêm. Lựa những cây nào chết thì cưa bỏ, làm con đường ngoằn ngoèo để đi thiền hành, và rất ư là thiên nhiên. Điều thứ hai nữa là mình có chừng 5-3 acre đất á, thì mình còn chăm sóc, còn làm cảnh trí, chứ còn tới 400 mẫu đất thì làm sao mà làm được. Cho nên cứ để núi rừng mênh mông mà chơi thôi. Rồi các, rồi mỗi buổi sáng trời mưa thế này, ngồi ở trong phòng mình nhìn ra, thưa các vị, giống như là chúng ta đang ngồi trên vùng núi Ngũ Đài Sơn hay Nga Mi Sơn gì của Trung Quốc á. Từng đỉnh núi nhô lên giữa đám sương mù bồng bềnh dưới chân núi thì các vị hình dung rằng là dễ kiếm đâu. Và tôi cứ tính ra, thưa các vị, tôi không giàu chi, nhưng mà đúng tôi là tỷ phú. Tại sao? Thưa các vị, ở nơi đất nước này là chúng ta ở dưới phố là chúng ta nghèo, ở trên núi là dân tỷ phú. Thì mình ở trên núi là tỷ phú rồi, ngon lành hơn thiên hạ rồi. Thêm một cái điều kiện tuyệt vời nữa là nhà cao cửa rộng, mênh mông tha hồ cái thiền đường tới 700-800 người. Mình thích thì mình vô đó mình ngồi một mình thênh thang. Đây là thiền đường của ta, chỉ có một mình ta ngồi thôi. Hạnh phúc không? Thế thì thưa các vị, đối với cảnh trí mà nó rất là thuận như vậy, nếu mà người có năng lực tu thì thưa các vị rất tuyệt vời để tu. Còn nếu mà người không có một cái nội lực tâm thức không đủ chín mùi thì sao? Buồn quá chịu không nổi. Muốn đi thì thưa các vị không có xe để đi. Muốn đi dạy thì phải xin phép các thầy đàng hoàng. Và thậm chí các vị hình dung rằng tôi là người lớn nhất, tức là dưới một người mà ở trên tới hàng vạn người. Sao chứ ông là mai thôi, tôi là người lớn nhất. Thế nhưng mà quên nói là phía giữa còn nữa nghe. Nó đùa, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là thế này. Khi mình muốn đi dạy học thì mình đứng đàng hoàng kính bạch đại chúng, hôm nay con xin phép được đi xuống phố dạy mấy ngày rồi con về. Thế thì nếu mà cái tâm thức nó đầy tự ái thì thưa các vị đâu có ở đó làm chi. Người nhỏ tuổi hơn mình họ lăn xăng qua đây chừng 5 năm thôi là họ có cái chi, có cái chùa rồi. Và một mình làm chủ một cơ ngơi. Và các vị cũng nên nhớ một điều rằng đó là đối với cái văn hóa Đông Phương là thà ta làm đầu con gà chứ không bao giờ làm đít của con trâu, phải không? Làm đít con voi cũng không buồn làm đó, thà làm đầu con gà thôi. Thế thì cái tâm thức này thưa các vị, người ta sẽ không chấp nhận cái điều kiện ở như vậy. Đó là mình dùng mình để ví dụ cách rất là cụ thể để các vị thấy là nếu tâm thức tu mình chín mùi, hoặc là cả hơn là cái sự chín chắn đường tu của mình đặt cái mục đích, đó là thành tựu được con đường tu chứ không phải là cái chuyện lăn xăng giữa trần thế. Thế thì với cảnh nào cũng thuận cả. Cái điều kiện như Lộc Uyển vô cùng thuận. Rồi nếu mà lạc lõng mình có mặt nơi đây mà không phải ở Lộc Uyển, ở dưới phố này, thưa các vị cũng thuận luôn. Tại sao? Mọi cảnh trí thưa các vị nó từ tâm ta tạo chứ nó không phải là do cảnh trí nghe. Giữa chốn bề bộn bận rộn nhưng mà ta vẫn là người cô đơn. Giữa ngàn vạn người nhưng mà ta vẫn là một mình. Rồi giữa trùng khơi, giữa núi non trùng điệp chỉ có một mình ta, nhưng mà lòng ta vui như mở hội, như có 1.000 người bên cạnh. Thì cái điều này thưa các vị nó tố cáo một tâm thức. Khi năng lực tu, trái tim anh nó nóng bỏng về chuyện tu, tâm bồ đề anh được nuôi dưỡng thì thuận hay nghịch chi cũng không trở ngại cả. Ở mức độ bình thường thì ta rất là cần hoàn cảnh tu nghe. Ở mức độ tâm thức đã chín mùi, đã được nuôi dưỡng rồi thì hoàn cảnh bây giờ không cần thiết. Thế rồi cái điểm thứ ba, hai cái này nó liên hệ nhau không? Rất liên hệ, rất liên hệ. Ở bước đầu của công trình tu thưa các vị, ta rất là cần hoàn cảnh, rất cần pháp hữu, rất cần thầy hướng dẫn tu tập khích lệ. Nhưng mà sẽ tới một lúc nào đó tâm thức các vị phải chín mùi chứ, các vị phải trưởng thành chứ. Ví dụ như mình sinh ra một đứa con, nó nằm trong nôi hoài, nó không chịu lớn, thì người ta gọi đứa con nó là chi? Còi sướng, hoặc là dị dạng, vân vân. Thưa các vị, thì thưa các vị, rõ ràng là vô cùng là buồn cho tình trạng của những bậc cha mẹ có những đứa con như vậy. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại trong đời sống tu của chúng ta cũng thế. Với những vị thầy độ chúng xuất gia, mà nếu chúng xuất gia vẫn còn ỉ eo nắm áo mình hoài thì các vị nghĩ sao? Mệt quá, đúng á. Rồi nếu mà trường hợp tôi đi, nếu mà tôi hướng dẫn các vị tu tập dạy khang cổ khô tiếng, rồi các vị cứ ỉ eo hoài không chịu tu thì chuyện gì phát sinh? Mệt quá. Ý vậy thôi. Thì thưa các vị, cái giai đoạn đầu ta rất cần hoàn cảnh nha, rất cần thầy, rất cần bạn, rất cần bao nhiêu điều kiện để nuôi dưỡng ta. Thế nhưng mà cái yêu cầu thưa các vị phải trưởng thành từng ngày, trưởng thành từng ngày. Và tới một lúc em bé nào nó cũng đứng dậy là nó làm chi? Nó đi té lên té xuống, xin đầu gối, khóc lên khóc xuống, nhưng mà nó vẫn hiên ngang đứng một mình, để rồi cuối cùng nó đi trên đôi chân của nó. Cái nguyên tắc đời sống là như vậy. Mà đời sống tu chúng ta cũng vậy nghe. Phải tới một lúc nào đó các vị phải tự mình chèo chống. Các vị học lý thuyết về bơi với lội, không thể ôm cái cuốn tập học lý thuyết hoài, tôi phải bơi sắp ra làm sao, bơi ếch ra làm sao, vân vân, không có chuyện đó. Phải nhảy xuống hồ và chìm lên chìm xuống, uống nước lên uống nước xuống, nhưng mà có thế thì mới trở thành người bơi giỏi chứ. Thì con đường tu nó là như vậy, hai cái điều này nó liên hệ với nhau là như thế. Bước đầu ta rất cần những cái điều kiện để nuôi dưỡng, nhưng mà phải tới một lúc tâm thức các vị phải chín mùi để tự mình bơi nổi. Rồi cái ví dụ gần hơn nữa là thế này, không có vị đạo sư nào có thể lột da sống đời như rắn được đâu nghe. Sư ông Trúc Lâm, sư ông Làng Mai rồi sẽ tuần tự nhập niết bàn. Cái này nói thiệt chứ không phải mình trù ảo gì đâu nghe, mà chuyện đó là như vậy. Rồi thầy Phước Tịnh cũng đi vào cái chết chứ, không biết ông chết trước ông cụ Lần Mai hay chết sau, thì chuyện đó thì chúng ta chưa tính, tại vì chết là cái rất tình cờ. Thế thì thưa các vị, ta phải trưởng thành từng ngày, trưởng thành từng ngày, nỗ lực tu phải dâng lên từng ngày, và phải khởi niềm tin với tự tâm và sống được với cái năng lực giác ngộ từng ngày. Và các vị sống được với điều này thì gần nhất là các vị mới có khả năng vượt thoát cái nỗi buồn của nhân thế khi tiếp xúc với vô thường. Sống được với điều này các vị mới đền ơn được thập phương chư Như Lai, vượt thoát khỏi kiếp tử sinh thưa các vị, để có thể mang hương hoa giác ngộ tặng lại cho nhân gian. Gần nhất thôi, chưa nói đến chuyện làm Bồ Tát chi. Gần nhất đó là nếu các vị nếm được hương vị chánh pháp tu tập á, thì tự thân của các vị là một cái sồi cao sừng sững, dông gió không có lai chuyển được. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này bất an của cuộc đời thưa các vị, nó không làm lai động các vị được. Các vị là người vợ trong gia đình, hay là người chồng trong gia đình, hay là người con trong gia đình, thì cái sự hiên ngang, khỏe mạnh, vững vàng, không lai động của các vị có thể làm trấn an được cho cả một gia đình đang sao động. Chuyện này nó phải như vậy thôi, rất tự nhiên thôi. Tu được là món quà lớn vô cùng giữa trần đời. Thôi dừng ở đây để dành. Ồ, 4:30 rồi. Đâu có. Từ 3 giờ tới 4:30 đủ rồi. Nói nhiều quá mấy đứa đệ tử nó làm phim nó la làng như một cái DVD. Kỳ thực á, là một mình thì mình lớn hơn đại chúng nha. Mà một mình mình thì lớn hơn một người, nhưng một mình trước hàng trăm người thì mình chỉ là con mà thôi, nhỏ hơn, đức của mình nhỏ hơn cả đại chúng nhé. Rồi có chết mặt nào? Dạ, xuyên con là một cái từ ngữ nó vô cùng đẹp đẽ. Điều thứ nhất là làm cho bản ngã mình nó tự nhiên tiêu mòn hồi nào không hay, nó rất là dễ thương. Xuyên tôi cũng tạm được nhưng mà vẫn không hay. Bạch đại chúng, hôm nay con xin phép được đi dạy. Đâu có vì lý do mình xuyên con với các thầy dám coi thường mình đâu. Cũng thấy thầy Phước Tịnh là thầy Phước Tịnh. Thành ra thưa các vị, cái điều nó vô cùng là giản dị, đó là từ Phật giáo truyền thống á, mà liễn mình vào đời sống nơi đây, nếu các vị không học được những cái điều vô cùng hay của văn hóa Mỹ thì có khi mình không có làm cho đạo Phật sống động được. Mình bê nguyên mảng sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam qua đây, cái mô thức của mình đó là cái mô thức rất ư là gia trưởng, rất ư là quyền uy của vị trụ trì. Nhưng mà các vị để ý rằng Lộc Nguyễn á, các ông trụ trì cũng bình thường như bao nhiêu người, chứ không có quyền uy chi cả. Quyết định đó là một hội đồng tỳ kheo tăng quyết định, không có chuyện là phán quyết từ trên cao phủ xuống. Thậm chí là toàn bộ cái sinh hoạt của Lộc Uyển á, không phải là sư ông làng Mai chỉ định, mà các thầy họp với nhau sắp xếp cái chương trình làm thế nào cho nó hài hòa, nó có thời gian để tu tập riêng tư, tức là có thời gian cá nhân, có không gian cho cá nhân, chứ không giống như truyền thống là phải bê nguyên mảng bên kia làm sao bên đây làm vậy. Thành ra thưa các vị, đi khắp nước Mỹ và thậm chí khắp châu Âu chưa có một cái cơ chế tổ chức nào nó mang cái sắc thái hài hòa đối với đời sống của người Tây Phương như những trung tâm ông cụ làng Mai. Cái tăng đoàn họ nó có cái sự lành thiện, nó có cái sự hài hòa. Dĩ nhiên rằng nó chưa phải là hoàn thiện, nó chưa phải là trọn vẹn thánh cả, nhưng mà tìm cái đẹp á, thì cái phần trăm đẹp đẽ, lành thiện, hài hòa, dễ thương có thể cống hiến được cho văn hóa của người Tây Phương và các em nó trưởng thành nơi đây. Nó muốn xuất gia nơi đó thì nó có thể tu dễ hơn là các chùa của truyền thống khác. Còn các nơi thưa các vị, cái thì giờ bước vô rồi thì họ cảm thấy là nó dường như là cái thời gian để sống cho cá nhân ít nhiều, đọc một trang sách không có, viết một bài khảo luận, hoặc là cái thời gian để ngồi nhìn mây trắng trời xanh gì cũng không có luôn. Thì giờ lao tác rất là cực nhọc, một cái việc đó là chăm sóc bông hoa cây kiển thôi là hết thì giờ. Việc thứ hai là vác xác đi làm đình làm đám tụng kinh cũng hết thì giờ. Và nếu các sư cô thì thưa các vị, chạy vại cái chuyện kiếm ăn, kiếm sống, kiếm tiền để ngựa, để có xe, có cổ, vân vân, cũng hết thì giờ. Rồi tổ chức bán đồ chai cũng có cần thì giờ, có còn thì giờ đâu. Thành ra đời sống Lộc Uyển á, không giàu mà không nghèo. Và mình hay tự hào rằng là tôi không cần làm tiền, mỗi tháng tôi đều có tiền đi vô túi, lãnh lương đàng hoàng và sống rất phong lưu. Cái nguồn tài chánh Lộc Uyển lại không thiếu. Không đi tụng kinh, không đi đáp ứng cái nhu cầu là ứng phó gì cả. Thế nhưng mà cái nguồn tài chánh đó, từ cái nguồn thu của những khóa tu là một, và những nhà hảo tâm Phật tử Mỹ bỏ vô đóng góp. Và ông cụ có những buổi pháp thoại, cụ dạy nói rằng là chùa đã dư rồi, chúng ta không cần chùa, chúng ta không cần là cung cấp thêm những cái dịch vụ về nghi lễ ma chay, mà chúng ta phải cung cấp được những pháp hành trì cho cộng đồng người Mỹ và thế hệ người Việt trong tương lai. Tức là thưa các vị, phải tặng cho người ta một cái phương pháp thực tập để lấy đi niềm đau nỗi khổ, lấy đi những bất hạnh giữa cuộc đời. Và cái chủ trương của ông cụ là đưa Phật Pháp đi vào đời sống, để cho những người sống trên đất Mỹ này họ nếm được hương vị chánh pháp, để họ có thể làm cho đời sống của họ nó rớt những cái căng thẳng xuống, những lo âu xuống, những bất an xuống, làm cho tất cả những đời sống gia đình trẻ họ thiết lập được cái sự truyền thông, họ làm được cái việc hạnh phúc cho chính đời sống họ, để nuôi dưỡng nhiều thế hệ tương lai. Định hướng của ông cụ là vậy. Thế rồi bây giờ cũng phải hồi hướng thôi chứ, đâu có kiếm chuyện hỏi nhau hoài được. Mời.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền, vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng, Phật đạo vô thượng, nguyện thành.
Quý vị duỗi chân ra so bóp một tí rồi cứ thong thả đứng lên về. Mình xin thông báo rằng là ngày mai cũng có một buổi học cuối vào lúc 7 giờ. 7 giờ. Các vị mà không có chán thầy Phước Tịnh thì ngày mai cứ chạy tới.